cảm ơn quý vị đến với buổi livestream Thuế và Bạn. Và như mọi lần, cho phép tôi được xin được giới thiệu khách mời quen thuộc của chương trình Thuế và Bạn, người luôn luôn nhiệt tình giải đáp thắc mắc cũng như là cập nhật những thông tin về thuế cho chúng ta. Chuyên gia về thuế Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS Radio và xin chào Hương Lan.
Thưa quý vị, như mọi người đã biết thì vào tuần trước, ngân sách 2022 đã được chính phủ công bố và trong đó hạng mục về thuế được nhận được sự chú ý rất là lớn từ phía cộng đồng, bởi vì thuế thì luôn luôn là ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách của mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Và trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho quý vị về những thay đổi về liên quan đến thuế trong ngân sách vừa rồi. Thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là những thay đổi liên quan đến thuế cá nhân và phần thứ hai đó là những thay đổi liên quan đến thuế doanh nghiệp. Thưa anh Trịnh Hữu Lộc, nói đến thuế cá nhân thì có một cái điểm nổi bật nên để ý, đó là cái khoản giảm thuế $420 trả một lần. Nghe đến giảm thuế thì ai cũng phấn khởi phải không ạ? Nhưng mà chính phủ nói là chỉ giảm thuế cho những người có thu nhập trung bình và thấp mà thôi. Thì ở đây anh có thể nói cụ thể hơn cái khoản thu nhập như thế nào được xem là trung bình và thấp, và những ai sẽ được nhận cái khoản giảm thuế này?
Đúng vậy, thì tức là cái theo cái luật hiện hành đó, là hiện tại bây giờ đó là cái phần mà giảm thuế này đó là nó là low and middle income tax offset này, là tính ra đó là cho những người nào mà có thu nhập là dưới 126.000, tức là dưới cái số tiền đó và từ 0 đồng tới đó, nếu mà chúng ta có đóng thuế thì đây là cái phần mà nó giảm thuế mà thôi, chứ không phải là mình lấy lại, nhưng mà giảm thuế của mình. Thay vì mình phải đóng những năm trước có thể là đóng 2.000, 3.000 hoặc 5.000 thì bây giờ họ sẽ giảm tới. Trước đây á thì họ cho mình theo cái dạng là tối thiểu là 255 đồng và cao nhất là 1.080 đồng. Đó là cái mức cao nhất cho những người, chứ không phải là ai cũng được cái số tiền đó hết, mà nó giảm theo cái thu nhập. Thì cái thu nhập mà được là tốt nhất, tức là được tối đa đó là từ 48.000 tới 90.000. Những ai mà ở trong cái phần thu nhập đó thì là sẽ lấy được cái hoàn toàn là 1.080 đồng. Còn nếu mà dưới cái số tiền 48.000 thì cái tức là cái thu nhập của mình á là mình giảm được là 255 đồng cộng với 7.5% trên cái số tiền 37.000. Do đó là nó đi xuống. Và cái luật mới này đó thì nó tiếp tục những cái cũ, tức là những cái giảm thuế trước là cũng vẫn giống như vậy, nhưng mà cái lần này á thì họ cho thêm 420 đồng, nhưng mà không có giảm theo thứ tự nữa, mà họ cho tất cả những ai mà được hưởng trước đây. Ví dụ như là trước đây mình làm 125.000 đi thì là mình được có thể là được 1 đồng thôi, tại vì cái số tiền nó gần cao hết rồi là không được nữa. Nhưng mà nếu mà mình đủ điều kiện thì họ cho mình 420, tức là không có giảm theo cái điều kiện mà nó cho thêm cái phần này. Tức là nếu mà mình làm thí dụ như là được tối thiểu là 255 thì bây giờ họ cho thêm 420, tức là mình được là 600 mấy. Đó là cái lý do là cái lần này á là nó lợi cho những người mà có thu nhập thấp nữa là cũng được 420 thêm cái phần chiết giảm này, nó thêm vào trong cái phần kia. Thì do đó là cái mức của mình á là tới là được được 675 hoặc là được 1.500 là tối đa là 1.500 đồng một người. Thì đó là họ nói là trong nếu mà có hai vợ chồng đi làm thì là cái chiết giảm kỳ này nó lên tới 3.000 đồng. Thì do đó là mình có thể là cái khi mà mình khai thuế năm nay đó là mình có thể mình lấy lại thuế nhiều hơn, tại vì cái mức thuế thì trước đây mình trừ cũng giống nhau, thì bây giờ là mình có thể là mình ước đoán là mình có thể mình lấy thêm được vài trăm đồng. Nhưng mà chỉ có năm tới này thôi, còn những năm sau đó thì mình chưa biết là họ có gia hạn nữa hay không, tại vì đây là một cái mà nói một cách tóm gọn là nó chỉ là tạm thời thôi, là trong mỗi năm có thể là chính phủ nói năm tới là tăng, nhưng mà nhất là năm nay là sắp sửa một mùa bầu cử, bởi vì họ phải cũng như dỗ ngọt cho các người đi bỏ phiếu, do đó là phải không? Là cho thêm cái phần này thì cho cái đó là cái lợi thật sự, là trong cái phần lợi đó là cho những ai mà dưới 126.000 thì là sẽ được lãnh thêm được chút đỉnh.
Như vậy là cứ dưới 126.000 là sẽ được 420 đô cộng thêm với cái tiền giảm thuế của lần trước. Nên là những người mà thu nhập trong cái khoảng 48.000 đến 90.000 là được tối đa 1.500. Đúng không ạ?
Đúng vậy.
Dạ.
Đúng vậy.
Và một à vâng. Cho nên
nhưng mà cái đó là giảm thuế thôi, tức là nếu mà mình đóng thuế ít thì là mình sẽ lấy lại ít, còn nếu mà mình đóng thuế nhiều thì mình sẽ lấy lại, chứ không phải là dư họ trả lại cho mình đâu, mà là nếu mà cái số tiền của mình mà nó giảm cái thuế mà mình phải đóng thôi.
Và như vậy thì mình có cần phải làm cái thủ tục gì để khai báo cho cơ quan thuế biết để mình được nhận cái số tiền này không anh? À đây được
Thì
đúng
tức là mình phải khai cái hồ sơ thuế cá nhân của chúng ta, thì khi mà mình khai, thí dụ mình phải đóng lại là 3.000 thì đó giảm cái chi giảm này, có thể là mình đóng lại ít lại, đóng thuế lại, hoặc là mình lấy lại được thêm cái tiền mà thuế mình đã đóng rồi. Thì bây giờ đó là đây là cái phần mà giảm thuế thôi, chứ không phải là cái tiền mà bồi hoàn thuế cho mình, mà cái này là giảm cái mức thuế mà mình phải đóng, và do đó là có thể mình lấy lại nhiều hơn, hoặc là có thể là mình sẽ mất cái phần đó. Tại vì nếu mà thí dụ mình làm chỉ có 20.000 mà mình không có đóng đồng nào hết, thì khi mà mình khai thuế thì mình cũng đâu có đóng thuế, bởi vì cái mức giảm này nó cũng không có lợi cho chúng ta.
vậy là tức là năm nay thì chúng ta người dân vẫn cứ khai thuế như mọi năm bình thường rồi tự động sở thuế sẽ tự động tính toán ra để được để họ trả lại hoặc là giống giống như mọi năm
Đúng
đúng
vậy.
không ạ? Họ sẽ tự điều chỉnh cho mình cái khoản đó, mình sẽ không cần phải lo lắng gì về cái điều này. Thì ngoài cái khoản giảm thuế 420 đô la thì còn một cái thay đổi khác mà mọi người cũng quan tâm, đó là cái khoản tài trợ chi phí sinh hoạt có cá nhân trị giá 250 đô la. Thì đây có thể nói một số tiền cũng không phải là quá lớn nhưng mà cũng phần nào giúp người dân giảm được đi gánh nặng về áp lực tài chính. Nhưng mà hình như không phải ai cũng nhận được cái khoản tài trợ này, có phải không anh?
Đúng vậy, thì cái này á là cái số tiền mà chính phủ cho những cái người nào mà đủ tiêu chuẩn, tức là nói theo tiêu chuẩn đó là những người nào mà lãnh tiền của xã hội, tức là standard living payment á, hoặc là có cái concession card holders, thì đó là những người mà sẽ được cái phần tiền này. Thì ví dụ như những người lãnh tiền age pension, cái carer allowance, carer payment, hoặc là job seeker, hoặc là youth allowance này nọ, tức là lãnh được những cái tiền đó, hoặc là có những người có thể là không được hưởng cái tiền và đó, nhưng mà có cái concession card holder, tức là cái Commonwealth Senior Healthcare Card Holder, hoặc là pensioner concession, hay là cái veteran affair payments cũng cũng được những cái phần này. Và cái phần tốt của cái phần này nữa là họ sẽ tự động họ sẽ trả cho chúng ta là 250 đồng vào trong cái sổ băng mình trong tháng 4 này, là trong tháng này là sẽ nhận được, những người mà họ đủ điều kiện sẽ nhận được cái số tiền đó, và cái số tiền đó sẽ không phải bị đóng thuế. Nhưng mà nó họ nói thêm một câu nữa là cái số tiền này á chỉ trả cho những người nào mà có đủ tiêu chuẩn mà là công dân Úc, theo cái luật của Centrelink đó là công dân Úc thì mới mới được, chứ không về nếu mà mình không phải là công dân Úc thì là mình sẽ không được để nhận được cái số tiền này.
Thì đó là hai cái điểm thay đổi liên quan đến thuế cá nhân Hương đang thấy là nó nổi bật nhất trong ngân sách vừa rồi. Ngoài ra thì anh có bổ sung thêm những cái gì liên quan đến thuế mà ảnh hưởng đến người dân không?
Có một cái là cũng có thể là bây giờ là mới mấy hôm nay là chúng ta sẽ thấy là cái giá mà xăng nó xuống, là nó đột ngột là nó xuống một cái, dù là từ 2 đồng mấy mà bây giờ có thể là dòm thấy là 1 đồng mấy hoặc là 1 đồng 8, 1 đồng 9. Là cái lý do mà cái xăng dầu nó giảm như vậy đó là chính phủ họ giảm cái tiền mà thu thuế trên cái xăng dầu, thường á nó là 44.2 thì bây giờ họ bớt 50% luôn. Do đó là mình thấy là khoảng 20%, 20 cent, 20 mấy xu là nó giảm từ cái xăng, do đó là cái tiền mà nó giảm đó thì nó cũng là rất là nhiều, so với nếu mà mình tính ra đó là cái xăng thì đó là tất cả ai cũng dùng xe cộ đồ này nọ đó, là mình sẽ thấy được cái phần mà giảm cái tiền đó, thì là dĩ nhiên là mình tiết kiệm được những cái phần tiền đó. Thì ngoài ra thì nó cũng còn những cái mà giảm khác, hoặc là như trước đây á, thì họ cũng đã tuyên bố rồi, nhưng mà trong này họ cũng lặp lại trong cái budget đó, là nếu mà mình có mua những cái đồ đạc và cũng như là liên quan tới cái COVID tức là mua cái test đồ này nọ, hoặc là cái đó là những cái mà mình có thể mình khai khấu trừ thuế được, và cái chủ nhân sẽ không phải trả cái fringe benefit tax trong những cái phần đó. Thì ngoài ra thì cái Medicare levy, tức là lệ phí Medicare cho những người cái thu nhập thấp á, nó cũng tăng lên chút đỉnh thôi, chỉ có 100-200 đồng, để mà có thể là những người nào mà có cái thu nhập, ví dụ như là single, tức là độc thân á, thì là 23 tới 20 23 ngàn mấy, lên lên được khoảng 100 đồng để mà chúng ta khỏi phải trả tiền Medicare levy, tức là lệ phí Medicare, hoặc là gia đình mà dưới 39 ngàn mấy thì là mình sẽ không phải trả Medicare. Đó là những cái mà nó tăng chút đỉnh về trong cái phần đó cho cái gia đình thôi, và cho các cá nhân á. Đó là những cái mà mình thấy là nó lớn đó, tức là nó giảm tới, đụng tới giảm tới cái tiền cho mình tiết kiệm được cho chúng ta.
Em quan tâm đến tiền xăng. Tiền xăng thì mình đi xe hàng ngày và tiền xăng thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều giá cả của các mặt hàng khác nữa. Cho nên là nếu mà
Đúng
được
chưa?
cái tiền xăng mà được giảm thì chắc chắn là sẽ có một cái tác động rất là lớn đến đời sống của mỗi người. Nhưng mà cái giảm cái thuế nhiên liệu đặc biệt này kéo dài đến bao lâu hả anh?
Cái phần này đó thì đó là họ xin lưu ý đây á, đây là những cái mà dự lực thôi, tại vì họ mới đưa ra trong cái một cái chính sách của họ thôi, tức là còn phải qua hạ thượng viện để mà được phê chuẩn đồ này nọ mới bắt đầu được. Nhưng mà các đảng lớn, đảng lao động đồ thì họ cũng tuyên bố là họ không có chống đối, tức là có thể là nó sẽ thành dự luật sớm để mà những cái phần này, tại vì cái này nó lợi cho dân chúng thì là họ sẽ không có mà cũng gì chống đối, họ chưa có không có lên tiếng là để mà chống đối, thì đó là nó là dự luật luật và luật. Nhưng mà họ chỉ nói là có những cái là tới, thí dụ như những cái chiết giảm này á, là họ dự định nó là năm 22 hết, nhưng mà giờ họ nói là tăng lên tới là cái cuối năm nay, nhưng mà năm tới nữa thì là mình không biết là cái phần chiết giảm này nó còn tiếp tục hay không, thì năm nào thì tính theo năm nấy thôi.
Lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại để mà cập nhật những thông tin mới cho quý vị khán giả nữa rồi. Thì đó là những cái thay đổi liên quan đến thuế cá nhân. Nhắc đến cá nhân rồi thì chúng ta cũng sẽ phải nhắc đến thuế doanh nghiệp. Thì trong cái ngân sách đang thấy có một cái mục đó là chính phủ quyết định cấp thêm ngân sách cho doanh nghiệp muốn đào tạo để nâng cao kỹ năng cho nhân viên. Thì anh có thể vui lòng giải thích về cái điều này. Thứ nhất là cái khoản tài trợ này là bao nhiêu thưa anh?
Thì cái đối với mà các giới chuyên thương nghiệp á, thì đó là họ không có mình thấy không thấy nó giảm thuế, hoặc là nó giảm cái mức thuế của công ty đóng, hoặc là cho cái bonus đồ thêm, mà họ chỉ đưa ra cái chương trình này là cũng như là khuyến khích chúng ta thứ nhất là huấn luyện nhân viên, tức là mình huấn luyện nhân viên training đồ đó, là mình sẽ được cái khai thuế, thay vì á, là thí dụ như là mình bỏ ra 100 đồng để mà cho nhân viên mình đi học một cái khóa huấn nghệ hoặc là đầy nọ đồ, thì là mình khai thuế được 100 đồng, là tại vì cái đó là để mà giảm cái thu nhập của chúng ta xuống là 100 đồng, tại vì 100 đó là cái deduction. Nhưng mà nay chính phủ nói là thay vì cho 100 đồng thì bây giờ họ cho mình khai thuế 120 đồng, tức là cái mức cái phần mà để mà khai khấu trừ thuế nó tăng lên như vậy, chứ không phải là giảm thuế, nhưng mà cái này là tăng cái chi phí của mình, thay vì mình chi ra có 100 đồng thôi, họ nói là cho mình thêm 20%, tức là mình coi như là mình chi ra là 120 đồng để mà mình tính ra cái phần khấu trừ thuế của mình đó là cao hơn cái số tiền mà mình chi ra. Đó là cái mà họ họ cho mình là từ cái ngày 29 đây, tức là ngày mà đưa ra cái dự luật ngân sách đó, là tới cái 30 tháng 6 24, tức là còn trong vòng 2 năm tới đây, chúng ta có thể chúng ta dùng những cái quyền lợi này để mà cũng như là huấn nghệ cho nhân viên, hoặc là cho những cái training đồ này nọ cho nhân viên. Đó là những cái mà là thấy cái đó là cái lợi cho những cái giới chuyên nghiệp. Còn một cái nữa là họ nói là cũng giúp đỡ cho cái những cái thương nghiệp á, là để mà support qua cái cũng như là qua phần mà nó gọi là digital, là tức là qua điện toán đồ này nọ đó, là để mà cũng như là mình mua những cái trang thiết bị hoặc là những gì mà để mà giúp chúng ta đổi chuyển qua cái điện toán, xài điện toán máy móc đồ này nọ, thí dụ như là những cái nó gọi là portable payment device, tức là trả tiền qua mạng, hoặc là cái cyber security system, hoặc là mua những cái chi phí mà để mà qua cái hệ thống software, mà qua cái qua mạng đồ vân vân, thì tức là những cái gì mà để mà chuyển cho chúng ta qua những cái xài qua mạng đồ này nọ đó, thì là mình sẽ được hưởng thêm cái quyền lợi để mà khai khống trị thuế. Thì cũng giống như cái trường hợp trên, tức là mình chi ra 100 đồng thì là họ cho mình đem 20% đó, tức là 20 đồng nữa để mà khai khống trị thuế, tức là họ khuyến khích chúng ta làm những cái chuyện đó, do đó họ cho thêm cái phần trăm để mà mình khai khống trị thuế, giảm thuế cho chúng ta bằng bằng cách đó. Nhưng mà đối với cái mà technology này đó, thì là họ cho mình nó là hàng năm mình chỉ được là tối đa là 100.000 thôi, tức là những cái chi phí đồ mà mình trang bị những cái thiết bị đồ này nọ mà đổi qua đó, thì là họ cho mình là tối đa là 100.000 chứ không không quá cái phần đó. Và những cái chi phí nào á mà xài mà đến năm 20 á, 22 á, tức là từ đây tới 30 tháng 6 á, thì là mình không có khai được năm nay, nhưng mà năm tới, tại vì năm tới bắt đầu nó mới bắt đầu, nhưng mà họ cho mình đi ngược lại để mà mình khai những cái chi phí mà những cái phần thêm đó trong cái năm tới đây.
Như vậy thì có phải là doanh nghiệp nào cũng được nhận cái tài trợ này không anh? Hay là chỉ tùy một số doanh nghiệp thôi?
Hầu hết là những cái giới mà trung bình, với cái nhỏ tiểu thương và trung bình, thì tới cái thu nhập á, là cái hàng năm á, là 50 triệu. Tức là nếu mà những cái giới mà business mà có thu nhập hàng năm mà dưới 50 triệu một năm, thì là sẽ đủ điều kiện để mà chi phí những cái tiền mà để mà mua trang thiết bị đồ này nọ, hoặc là những cái gì mà để mà đưa chúng ta vào cái qua cái mạng. Thì đó là những cái mà mình phải coi cái định nghĩa của nó là như thế nào, nó gọi là digital adaptation, tại vì cái định nghĩa đó là cái mà để mà coi thử coi là thí dụ như mua laptop được không, hoặc là mua điện thoại, hoặc là này nọ, đó là những cái mà mình chứng minh được là đó là để mà giúp chúng ta chuyển qua cái hệ thống điện toán xài, thay vì thay vì mình xài paperwork đồ này nọ, viết tay đồ này nọ, thì đó là những cái mà chuyển qua qua cái hệ thống đồ đó, là bởi vì những cái software đồ này nọ mà mình phải mua, thì đó là những cái mà mình có thể mình khai khấu trừ thuế nhiều hơn.
Và chúng tôi cũng muốn nhắc lại là những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra cũng chỉ mang tính chất tổng quát, và quý vị nếu mà muốn tìm hiểu hiểu rõ hơn về trường hợp của mình thì xin hãy vui lòng nói chuyện với nhân viên sổ thuế hoặc là kế toán viên. Và cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã đến để chia sẻ những thông tin.
Dạ, kính chào quý khán thính giả của SBS, xin chào Hương Lan và hẹn lần tới.